Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2022. Nhằm ngày 16 tháng 4 năm Nhâm Dần. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang Trích Châu Văn Sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Một, tổ sư Ấn Quang khai thị về chỉ chú và niệm Phật. Người niệm Phật cũng không phải là không được chỉ chú, nhưng chú và trợ phân minh thì trợ cũng quy về chủ. Nếu cứ chàng lan không phân biệt, có điều như nhau, thì chú cũng không phải là chủ. Chuẩn đề và đại bi nào có hơn kém? Nếu tâm chí thành, pháp nào cũng linh. Tâm không chí thành, pháp nào cũng không linh. Một câu Phật hiệu bao quát trọn vẹn, không sót cơ đại tạng giáo. Người thông tâm thông giáo mới có thể thật sự làm người niệm Phật chân chánh. Nhưng người không biết gì, không làm được gì, chỉ cần miệng nói được thì cũng có thể là người niệm Phật chân chánh. Ngoài hai hạng này ra thì chân chánh hay không chân chánh đều là do chính mình có nỗ lực, có ý giáo phụng hành hay không. Còn như tu hành tịnh độ đã có lý quyết định không nghi, cần gì phải hỏi đến sự hiệu nghiệm nơi người khác. Dẫu người khắp thế gian đều không có hiệu nghiệm, cũng chẳng sanh một niềm nghi tâm. Lấy lời thành thật của Phật Tổ làm bằng chứng. Nếu hỏi đến sự hiệu nghiệm của người khác, tức là chưa tính cùng cực vào đời Phật, phải lấy lời người đó để quyết định nên thành cái tâm mong ngóng, không thể thành tựu. Làm thượng nam tử anh hùng tráng liệt, trọng chặt đến nỗi bỏ Phật ngôn để tin lời người khác, tâm mình vô chủ, chuyên muốn lấy sự hiệu nghiệm của người ta để hướng dẫn tiền đồ, chẳng đáng buồn ư? Đoạn khai thị số 2 đánh giá các phương pháp tu trì. Như Lai thuyết pháp vốn thích ứng căn cơ, vì thế mới có chuyện vì thật bày ra quyền, khai quyền hiển thực năm thời ban bố giáo pháp. Lại vì cậy vào tự lực để liễu thoát thì khó khăn, cậy vào Phật lực để liễu thoát thì dễ dàng. Lại thêm chúng sanh đề mặt pháp căn cứ hèn kém, do vậy Phật đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ. Ngõ hầu ba căn thường chúng hạ cùng được lợi ích, cùng chứng bất thoái. Đời có kẻ ham cao chuộng xa, chẳng xét thời cơ, thường dạy người tu tập những pháp đa phần chẳng thể khí ngộ. Ý họ tuy rất tốt lành, nhưng ước về giáo lại chẳng thể thích hợp căn cơ, nên dùng sức nhiều lại được lợi ích ít ỏi. Câu chuyện vãng sanh của chư Thiện Hòa Trích Trong bốn chúng vãng sanh. Vào đề đường có người tên Trương Thiện Hòa làm nghề mổ trâu. Đến lúc sắp qua đời, ông thấy một bầy trâu nói tiếng người đến để đòi mạng. Lúc ấy ông vô cùng sợ hãi, vội vàng gọi vợ lại và báo rằng: bà mau đi thỉnh chư tăng đến làm lễ sám hối cho tôi. Chư tăng đến nhà và nói với ông: trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, người nào khi sắp lâm chung thấy tướng ác hiện ra mà chí tâm niệm Phật thì liền được vãng sanh. Thiện Hòa nói, cảnh địa ngục hiện ra rất nguy cấp, không còn kịp lấy lưu hương nữa. Nói rồi tay ông cầm lửa, tay trái cầm hương đốt, ngồi xoay mặt về hướng tây, chuyên tâm tha thiết niệm Phật. Niệm chưa được 10 tiếng, ông tự nói, Phật đến rước tôi. Nói dứt lời, ông chúc hơi thở cuối cùng, ghi chú. Trong lúc thấy cảnh địa ngục hiện ra trước mắt, dùng tay làm lưu hương, ấy là vì gặp tình thế quá bức bách nên lòng mới thành khẩn, ý mới tinh chuyên, cũng không có niệm thứ hai vậy. Dù nói chỉ cần 10 niệm, nhưng vẫn hơn người rồng rã niệm Phật cả trăm nghìn vạn ức niệm mà không nhất tâm. Người như vậy nhất định sẽ vãng sanh. Theo lý thì thật đúng như thế. Có người nghi ngờ ông là Bồ Tát thị hiện nên mới làm được như thế, nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Tổ sưởng quan khai thị về sát sanh, phóng sanh và ăn chay, khuyên những người mở tiệc đại khách. Người đời đều biết sự tổn hại, nhưng ai ai cũng làm những chuyện gây tổn hại. Người đời đều sợ đọa lạc, nhưng ở đâu cũng gieo trồng nhân đọa lạc. Có người vô cớ bị cha mẹ mắng là đồ chó, đồ đợn, đồ súc vật, liền buồn rầu không vui, giận cha mẹ đã sỉ nhục mình. Đối với cái tên gọi chó, lợn, súc vật mà còn căm ghét, chỉ sợ bị gán ghép cho mình, thì lẽ ra đối với việc thực sự xa đọa làm chó, lợn, súc vật, ắt phải hết sức sợ sệt, chỉ e không biết cách nào để dứt khoát tránh xa. Thế mà chỉ riêng một việc đãi đằng quan khách, liền luộc cá, nấu tôm, mổ gà, giết vịt, dù biết quả báo quyết định phải chịu khổ đau trong ba đường dữ mà vẫn không chịu tỉnh ngộ. Như vậy chẳng phải là chỉ ghét cái xưng danh mà không biết sợ mối họa thật sự phải làm súc vật đó sao? Kinh Lăng Nghiêm dạy: vì người ăn thịt dê nên dê chết xin làm người, người chết xin làm dê để trả món nợ ăn dê. Ăn thịt các chúng sanh khác cũng như vậy, sinh ra rồi chết đi, đời này sang đời khác, ăn thịt lẫn nhau, cùng tạo nghiệp ác tiếp nối mãi không dứt. Đức Phật không nói lời dối gạt, sao có thể ngờ vật không tin? Cho nên biết rằng mổ gà thì chịu quả báo làm gà, giết chó ắt chịu quả báo làm chó, lẽ tất nhiên như vậy. Thằng ơi, trước đây cha mẹ mắng ta là chó lợn thì không muốn nhận, nay chỉ vì miếng ăn trong miệng của người khác mà tự tạo mình tạo nhân để phải làm chó lợn, chỉ vì một lúc vui đùa yến tiệc mà tự mình tạo nhân để phải làm chó lợn, đó chẳng phải là điều không nên làm, đã làm rồi đó sao? Câu chuyện chồng giết dê hóa ra giết vợ chết trong An Sĩ Toàn Thư. Đời Bắc Tống, Lưu Đạo Nguyên từng làm quan huyện Bồng Khê. Sau khi thôi việc về quê, một hôm đến chơi nhà họ Tần, nghỉ lại một đêm. Nửa đêm nằm mộng thấy một phụ nữ khóc nói với ông rằng: tôi là vợ của chủ nhà họ Trần này, từng đánh chết một người thiếp của chồng. Ông phụ xử tôi sau phải chết để đền mạng, lại phải đòi làm thân dê. Hiện đã bị nhốt trong chuồng, sáng mai sẽ bị giết để đãi ông. Thân tôi dù chết cũng đáng tội, chẳng thích gì. Hiện vì trong bụng đang có dê con, nếu lại vì tôi mà chết thì tội của tôi càng thêm nặng. Lưu Đạo Nguyên đợi đến sáng đêm, chuyện ấy ra để nói thì dê đã bị giết rồi. Cả nhà họ Tần nghe chuyện đều hết sức kinh sợ, liền đặt dê con trở lại vào trong bụng mẹ rồi mang ra đồng chôn cất. Lời bàn: xưa ở thành Xá Vệ có một vị trưởng giả tên là Đô Đề. Một hôm lúc ông ấy đi vắng, Đức Thế Tôn đến nhà ấy, nhìn thấy một con chó trắng đang nằm trên giường ăn vụn thức ăn lấy trên bàn ăn. Con chó thấy Phật đến liền nhảy xuống giường mà sủa. Đức Phật bảo nó: đời trước người tham tiếc tài sản, không chịu bố thí giúp người, nên ngày nay phải chịu đọa như vậy. Con chó nghe như vậy ra vẻ buồn giận, nằm lì dưới đất không chịu ăn. Ông Đô Đề quay về nhà, thấy con chó như vậy thì khởi tâm sân hận, liền tìm đến chỗ Đức Phật chất vấn. Phật dạy rằng: con chó ấy vốn là cha ông ngày trước, nếu ông không tin cứ về nhà hỏi nó, bảo nó chỉ chỗ dấu vàng bạc châu báu thì sẽ biết. Ông Đô Đề nghe như vậy thì vừa thẹn vừa sợ, liền theo đúng lời Phật dạy về nhà hỏi con chó chỗ cất giấu vàng bạc và châu báu. Con chó lập tức chạy nhanh đến, chui vào dưới giường, dùng chân ra sức bới đất, quả nhiên đào châu ấy, liền tìm được rất nhiều vàng bạc và châu báu. Ông Đô Đề khi ấy mới tin lời Phật dạy, phát tâm quy y tam bảo. Vì thế nên Đức Phật dạy rằng: các loài có mạng sống đều có thể là cha mẹ, thần quyến từ nhiều đời trước của chúng ta. Mọi kiếp sinh ra làm người tất nhiên đều có cha mẹ và quyến thuộc. Từ vô thủy đến nay, nếu chúng ta thác sinh qua số kiếp nhiều như số cát bột sông Hằng, ắt phải từng có số cha mẹ thân bằng quyến thuộc của số kiếp nhiều như số cát bột sông Hằng. Nếu thác sinh qua số kiếp nhiều như số cát trăm ngàn con sông Hằng, ắt phải từng có số cha mẹ thân bằng quyến thuộc của số kiếp nhiều như số cát trăm ngàn sông Hằng. Lẽ nào có thể mê muội giết bừa được hay sao? Lấy như việc con dê của nhà họ Tần trong lúc bị giết, cả nhà đều chỉ cho đó là một con dê. Người chồng không biết là đang giết vợ để đại khách, con không biết là đang giết mẹ để vui chén cùng người. Người giúp việc cũng không biết là đang giết bà chủ để làm vật nấu nướng. Cho đến khi sự đã rồi, chồng mới biết đó là kẻ trước đây từng chung chăn gối. Con mới biết đó là người trước đây từng thương yêu bảo bọc mình. Người giúp việc mới biết con vật có miệng không nói được phải ôm hận mà chết kia chính là bà chủ trước đây từng lo liệu đảm đang việc nhà. Nhưng đến lúc ấy thì dù có tặng xương nát thịt cũng không thể nào chuộc lại được lỗi lầm vãn hồi sinh mạng cho con dây kia. Giả như nhà họ Tần có dự giới không giết hại, ắt là chồng đã cứu được vợ, con đã cứu được mẹ, người giúp việc đã cứu được bà chủ. Đâu đến nỗi chỉ vì một người khách quen biết sơ sài mà giết hại chính người thân cốt nhục của mình. Cho nên những ai thường giết hại vật mạng để đằng quan khách phải biết đau lòng mà nhất thiết từ bỏ không làm nữa. Và lá thư đến đây là kết thúc ạ. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa qua Đại Đức Thích Nhật Tánh đã đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trong văn sao. Thưa quý vị, hôm nay Giác Nhàn lên phóng sanh có một vài việc để thông báo cùng quý Phật tử đang xem trực tiếp ở trên chùa sau một cái thời khóa tu buổi sáng từ 9 giờ đến 10 giờ rưỡi, 11 giờ đó. Một số quý thầy ở tại đây cũng như những người đang xem trực tiếp trên toàn thế giới, hôm nay mới có cái cuốn sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Thì cuốn sách này Tổ sư Ấn Quang tán thán cái cuốn sách này, và có một cái chú Đức ở thủ đô Hà Nội, chú có phát tâm chú in đã chuyển về chùa Quán Thế Âm của mình rồi. Cho nên hôm nay thầy thông báo trực tiếp trên toàn thế giới, những Phật tử nào muốn xin thì gọi vào số điện thoại 0909747474 của thầy Nhuận Minh. Có thể mình không gọi cũng được để đỡ tốn tiền cuộc gọi, mình chỉ có nhắn tin thôi. Nghe thầy Giác Nhàn có nói đến cái cuốn sách mà Tổ sư Ấn Quang ngài in rất là nhiều trong cuộc đời của ngài, đó là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vựng Biên Chú Giải. Và cuốn sách này Tổ sư Ấn Quang nói là đây là một cái tối thượng thiện thư. Nếu ai đọc được thì nhà người này sẽ trở thành thánh hiền. Đây là cái bộ sách Cảm Ứng Thiên Vựng Biên. Chú Đức đâu à ta? Qua đây một tí. Ở đây chú cũng còn trẻ, năm nay hai mấy, ba mấy à?
Con 29.
Chú Đức 29 tuổi. Thì chú đã phát tâm đợt này in mấy ngàn bộ? Bao nhiêu bộ? 2.000 bộ Cảm Ứng Thiên Vựng Biên. Thì chú này tuy rằng còn trẻ, chưa có gia đình, mà phát tâm rất là dũng mãnh đối với sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên và một số sách nữa. Và chú này cũng có nhân duyên với những cái bộ sách mà Tổ sư Ấn Quang hay giới thiệu. Chú nói cái lúc trước chú đọc Thọ Khang Bảo Giám thì thân tâm rất là thanh tịnh, nói về nghĩ đến cái chuyện dâm dục là không bao giờ dám nghĩ, là do Tổ sư Ấn Quang nói cái cuốn sách mà để trừ cái họa của dâm dục, cái tình dục đó, thì Thọ Khang Bảo Giám là đệ nhất. Hôm nay chúng tôi giới thiệu thêm một cái cuốn sách mà càng đệ nhất hơn nữa, mà hay hơn nữa, đó là Bảo Thân Tiết Dục, văn sao của Tổ sư Ấn Quang, rất là hay. Thì hôm nay cái bộ sách này, nếu mà Phật tử nào nhắn tin đến thầy Nhuận Minh đó để mà xin cái bộ sách này đó, thì chùa của mình đã có và sẽ tặng cho quý thầy. Hôm qua chúng tôi có nói thầy Nhuận Phổ là sẽ gửi cho quý thầy mỗi thầy một bộ. Và chúng tôi được nghe trong Văn Sao Ấn Tổ nói là những cái thời mà vua chúa bên Trung Quốc, một số các vị mà vua hiền, vua mà để cai trị đất nước mà dân yêu thương, mà có thể là kéo dài nhiều đời, vua đó có thể trị vì 300 năm, 700 năm, 800 năm là điều đọc từ cuốn sách này mà ra. Kinh khủng. Làm vua mà đọc từ cuốn sách này mà được người mẹ hiền để mà giáo dục, cho nên thành ra họ một thành một vị minh quân vua hiền. Cho nên thành ra khi mình lưu truyền thiện thư sách của Thánh Hiền thì công đức của người này gọi là được phát sanh là trí tuệ. Bởi vì mình đem những cái lời Thánh Hiền để mình phổ biến cho mọi người thì cái trí tuệ mình phát sanh. Thứ hai, mình đem tiền ra in kinh thì cái công đức mà in kinh này trong mạng mình có tài, tiền xài không hết. Đó là cái công đức mà 10 công đức in kinh Ấn Tống Tượng Phật rất là thù thắng. Vì vậy cho nên nay chúng tôi lên đây phóng sanh để thông báo việc này. Nếu mà bên Mỹ đó thì chúng tôi sẽ tìm cách nói thầy Tánh sẽ đăng lên trang web vualuongthọ.vn cái bộ sách này là bằng cái file Word đó với Thọ Khang Bảo Giám đó. Hai cuốn sách này là cuốn sách gối đầu giường mà Tổ sư Ấn Quang in rất là nhiều. Đó là cái việc chúng tôi thông báo như vậy để cho mọi người phát khởi tín tâm. Mà chúng tôi thấy cái thân tướng của chú Đức này cũng rất là đặc biệt, rất là hảo tướng và có một cái phước báu rất là thù thắng. Gửi vô trong chùa mình cũng 600-700 triệu để mà nuôi các cụ, rồi phóng sanh, in kinh, làm mấy niệm Phật. Đó là một người trẻ, tuy rằng chưa có nhà cao cửa rộng, đang ở nhà mẹ hoặc cái nhiều lúc thuê nhà ở thôi, nhưng mà vẫn nghĩ đến cái chuyện để phát tâm, để làm phước. Hôm nay chúng tôi nói điều này để cho mọi người phát khởi tín tâm, để mà mình tranh thủ mình làm phước báu, để tích lũy cho mình, cho gia đình. Chứ không phải là chúng tôi đưa chú Đức lên để mà kêu gọi quý vị. Thì chúng tôi hiểu được cái đạo lý, nếu mà mình kêu gọi mà trong mạng mình không có tài thì cũng không có ai phát tâm đâu. Mà nếu mà mình thành tâm, mình làm những cái công việc như phóng sanh, in kinh, nuôi các cụ, làm những chuyện phước báu mà mình thành tâm mình làm, đừng có nghĩ người khác là sẽ giúp cho mình để mình kêu gọi vân vân, rồi mình suy nghĩ như vậy nó phan duyên, nó mệt lắm, không tới đâu á. Cho nên các bậc thánh hiền họ làm là họ tùy duyên, họ không phan duyên. Như chú này, ông làm bằng cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của chú, chứ không phải là chú đi kêu gọi hoặc quyên góp. Chúng tôi đáng phục cái chỗ này. Nãy giờ chúng tôi ngồi nói chuyện với chú, với lại cô Lợi, với chú Cường, với lại chú Đức Minh ở Thái Nguyên. Chúng tôi nói thời gian cũng gần cả tiếng, đúng tiếng luôn, 9 giờ đến 10 giờ. Chúng tôi nói cái quỹ thời gian của mình nó không còn là bao, mà cái quỹ thời gian đó tức là thọ mạng. Thì chúng tôi nói là nhiều lúc chiều nay mình chết mình cũng không có biết, bởi vì mình chưa đắc được tha tâm thông, túc mạng thông, mình không có biết khi nào mình chết. Và mình cũng chưa biết mình đi đâu. Đây là một cái chuyện mà đáng suy tư. Nhưng mà con người của mình thì hàng ngày họ ăn uống nhậu nhẹt, giết tất cả các loài chúng sanh, rồi chuyện trai gái vợ chồng, rồi sanh con đẻ cái, họ hao tổn không biết bao nhiêu là thọ mạng. Hao tổn và họ có thể là hết trong nay mai, nhưng mà họ vẫn sống bình thường, họ nghĩ là họ chưa chết. Nhưng mà khi chúng tôi nghĩ đến thọ mạng không còn là bao, chúng tôi giật mình. Sáng nay chúng tôi giật mình. Và Tổ sư Ấn Quang thường hay nói là chết trong sớm tối, chết trong nay mai. Nói như vậy để làm gì? Để cho mình cật lực, nỗ lực, tinh tấn làm được những điều gì thiện và tu tập, để mà đem lại cái sự an vui và kéo dài thọ mạng là mình phải tích lũy để lên hàng đầu. Hôm bữa có mấy Phật tử ở Sài Gòn lên, chúng tôi hỏi sao ở dưới đó không lên trên này, kêu ở dưới đó làm ăn cũng khá, cũng được lắm, lên trên này không biết làm ăn cái gì. Thì chúng tôi nói thì làm ăn thì có tiền, nhưng mà chúng tôi thì tiền có thì cũng tốt, mà không có cũng không sao, đủ sống được rồi, nhưng mà chúng tôi thì đang cần thọ mạng. Ở trên này nó mát, cho nên thành ra là ngủ nó ngon, rồi sức khỏe nó có. Mà cái gì mà để trong tủ lạnh này nó lâu hư, để bên ngoài nó nóng nó mau hư lắm. Con người ở xứ mát nó cũng lâu chết. Nó ngộ ngộ vậy đó. Vì vậy cho nên thành ra thì cái việc mà tích lũy thọ mạng thì chúng tôi nói có hai vấn đề mà mình phải nhắm vô. Vấn đề thứ nhất đó là mình phóng sanh, ăn chay, kiêng giết, và mình khuyên người khác làm và kéo dài thọ mạng. Vấn đề thứ hai nữa là giữ gìn thân thể bằng cách bớt ham muốn về tình dục, về cái việc sắc dục, thì nó không có hao tổn cái tinh khí của người nam và người nữ, không bị những chứng bệnh nan y. Nói nan y nói thẳng ra đó là nhiều bác sĩ cũng có hay nói luôn, và Tổ sư Ấn Quang ngài cũng có nói là người phụ nữ mà sanh con đẻ cái rồi mà không biết tiết dữ nữa thì hay bị ung thư tử cung, ung thư buồng trứng vân vân, có nhiều bệnh nan y. Mà cái bệnh đó là cái quả thôi, còn cái nhân là từ nơi cái tâm dâm dục mà nó hết cái phước báu cho nên sanh ra cái bệnh đó. Vì vậy cho nên thành ra là cái việc mà hôm nay chúng tôi phóng sanh là làm mãi mãi. Bây giờ đây là công đức tích lũy thọ mạng. Nuôi các cụ là mãi mãi, lo cho hết đời các cụ luôn. Đó, cái việc chúng tôi làm như vậy không phải là khoe khoang mà nói để cho các thầy ở đây và các thầy trên chùa đó, để mà bước theo cái dấu chân của chúng tôi, đó là cái việc mình phải dùng cái công đức lợi tha nuôi các cụ để niệm Phật rất là tốt. Đó. Như vậy cho nên hôm nay thì chúng tôi lên đây cũng giới thiệu cái bộ sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên mà Tổ sư Ấn Quang khen ngợi, và Thọ Khang Bảo Giám cũng sẽ mang lên để mà tặng cho quý vị. Giờ đây thì đến giờ phóng sanh. Thôi về đây. Giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh văn đài biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền nam mô hương cúng dường Bồ Tát nam mô hương cúng dường Bồ Tát nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Này các loài chúng sanh, từ đời vô thủy đến nay, chúng sanh do vô minh che lấp tâm tánh tạo ra nhiều nghiệp si mê nên phải sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Các vị hiện giờ mang thân xúc sanh sống chết gửi trên giao thớt, may thay hôm nay các vị còn được túc căn thiện lành, gặp được người cứu mạng, chắc nhiều đời các vị cũng có gieo căn lành trong Phật pháp. Vậy giờ đây các vị nên phát tâm quy y Tam Bảo và sám hối nghiệp chướng, và phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật để kết duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi nào đủ thiện căn phước đức nhân duyên, các vị được vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc. Dương chi tịnh thị biến sai tâm thiên tánh không bác đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng duyên diệt tội tiêu khiên hỏi diệm hóa hồng liên Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thử thị giả bác công đức thị tại thiên chân thiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần biến nhập tỳ lô hoa tạng giới cái chung vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân trầm bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quân trừ nội ngoại đẳng địch đàn tràng sai khổ mộng nhi tác dương xuân khiến ai ban nhi thình tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trượt kế thánh phàm ưu hiển tổng Thanh Lương Bồ Tát liễu độ cam lộ thị năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên câu ế tận quyên trừ phổ sái pháp viên tất thanh tịnh này chúng hữu tịnh bà nhất thiết nghiệp chứng đất sanh căn bản tịnh độ Đà La Ni Nam Mô Đại Bi.
nay bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành
còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy.
Mình là Phật ngày
mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền.
Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai say đời vui.